Bất hủ phàm nhân, chương 512, thu hoạch không nhỏ, gocchuyenaudio.com, Mạc Vô Kỵ dừng lại nghi hoặc nhìn nữ tử hỏi, cô tìm ta à, cô gái này dung mạo thanh tú, mặc váy vàng, thoạt nhìn rất thục tĩnh. Hơn nữa tu vi cũng cao hơn mình rất nhiều, theo Mạc Vô Kỵ, nữ tử này hẳn đã là huyền tiên hậu kỳ. Một thân nội uẩn tiên nguyên khí tức mạnh hơn nhiều so với Hồng Kỳ lúc trước hắn giết chết. Tuy Mạc Vô Kỵ thăng cấp tới Kim Tiên Trung Kỳ, nếu như cùng đối phương đánh nhau, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng bản thân cũng không có bao nhiêu cơ hội thắng. Trừ phi hắn tới Kim Tiên Hậu Kỳ, thậm chí Kim Tiên Đỉnh Phong. Nữ tử váy vàng đã đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, dịu dàng thi lễ đối với Mạc Vô Kỵ, mỉm cười nói. Tiểu muội gọi Trầm Mộc Tình, là đệ tử La Lăng Tiên Vực Phiêu Hoa Tiên Cốc. Chỉ là thấy nhan huynh khí vũ bất phàm cho nên muốn tới kết giao một phen. Đường đột còn xin nhan huynh thứ lỗi. Mạc Vô Kỵ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Mộc Tình, lăng thần một hồi lâu mới lên tiếng. Trầm tiên tử cô chắc là không có nói nhầm á chớ. Ta khí vũ bất phàm, ta một kim tiên tu sĩ, linh căn tầm thường, càng là người thường bên trong người thường, ở đâu ra cái gì khí vũ bất phàm sánh cùng Trầm tiên tử thiên tài, lại là tinh cấp thiên tài. Hay là vì ta là một kẻ vừa mới bị từ hôn trên đường lớn, chẳng lẽ cô tới trêu cợt ta? Lần này Mạc Vô Kỵ là thật có chút nghi hoặc không hiểu, không phải là hắn đa tâm, mà là Trầm Mộc Tình tu vi như thế, tướng mạo vừa đẹp, không cần phải nói khẳng định là tinh cấp thiên tài, làm sao lại đến kết giao cùng hắn một người bình thường vừa bị từ hôn. Hơn nữa còn dùng tiểu muội xưng hô, đây là đang là thái quá. Nếu là nói Trầm Mộc Tình biết hắn là tứ phẩm tôn cấp đan vương, vậy còn không sai biệt lắm. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ khẳng định đối phương không biết hắn là tứ phẩm tôn cấp đan vương. Dùng một câu nói khác, người ta Trầm Mộc Tình là Kim Chi Ngọc Diệp, hắn bất quá ăn mày mà thôi. Loại tiết mục này cũng chỉ có thể xuất hiện trong các truyện y mà thôi. Trầm Mộc Tình vẫn như cũ nhã nhặn lịch sự, vừa cười vừa nói. Ta là thật sự thưởng thức nhan huynh nếu là không ngại, có thể đi cùng ta tới Tức Lâu bên cạnh uống một chén nước chè xanh hay không? Đây là bị gái hẹn sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ. Hắn không biết mục đích của Trầm Mộc Tình là cái gì, hắn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là mau để cho Đậu Hóa Long tiếp tục đi điều tra một chút sự tình về hồ lô màu tím. Thực sự là xin lỗi, ta vừa mới bị vợ bỏ, hiện tại thương tâm gần chết, tâm tình rất là áp lực cho nên muốn đơn độc trở về yên tĩnh một chút. Chờ chuyện này qua đi ta còn có thể được Trầm tiên tử mời đi uống cà phê, vậy đó sẽ là vinh hạnh của ta. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, trong mắt Trầm Mộc Tình hiện lên vẻ thất vọng, mặt mỉm vẫn như cũ cười nói. Đã như vậy ta không quấy rầy nhan huynh, không biết nhan huynh có thể nói cho ta biết ngươi ở nơi nào hay không? Mạc Vô Kỵ biết chuyện này coi như là hắn không nói, người ta chờ bàn tay cũng có thể tra được. Hắn đơn giản nói, ta ở tại ven sông Tiên Tức Lâu, Trầm tiên tử cáo từ nha. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, Đậu Hóa Long nhanh chóng đi theo Mạc Vô Kỵ. Nếu là ở trước đây, Đậu Hóa Long khẳng định nghi hoặc đại ca sao không hẹn gái, hiện tại hắn có thể hiểu được ý tứ của đại ca. Đại ca đã là tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, càng là. gocchuyenaudio.com, trưởng lão đan đạo tiên minh, Trầm Mộc Tình một cái tinh cấp thiên tài nho nhỏ tính thứ gì. Nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ, Trầm Mộc Tình lại cười một tiếng, xa xa nói. Kỳ thực ta cho rằng ngươi nói sai một câu rồi, Mộ Dung Tương Vũ kỳ thực rất thích hợp với thiên đạo công pháp. Mạc Vô Kỵ hơi dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao Trầm Mộc Tình muốn tìm hắn. Có lẽ là thật như nàng nói, căn bản không có ý tứ gì khác, chỉ muốn kết giao hắn một phen. Mạc Vô Kỵ tuy rằng không đoán được đúng cả cũng có chút gần đúng. Người khác cho rằng Mạc Vô Kỵ là một kẻ đáng thương bị người khác vứt bỏ, hơn nữa chính hắn nói ra cũng rất thương cảm, hiện tại phải đi về liệu tâm lý. Trầm Mộc Tình trong lòng rất rõ ràng, nhan dã trước mắt này căn bản cũng không phải như vậy. Tại lúc Mộ Dung Tương Vũ xuất ra hôn thư giải trừ hôn sự, trong lòng nhan dã này cả nửa điểm ba động cũng không có, sao lại có cái gì thương tâm gần chết. Khuôn mặt nhan dã bị hủy, đối mặt đông đảo thiên tài, thậm chí đối mặt đỉnh cấp thiên tài Cốt Tử Kiếm đang truy cầu Mộ Dung Tương Vũ, cũng không có nửa điểm tâm tình tự ti. Bị Mộ Dung Tương Vũ cự tuyệt, sau đó nhan dã còn cảnh báo Mộ Dung Tương Vũ. Đây tuyệt đối không phải là việc một người chỉ tương tư đơn phương Mộ Dung Tương Vũ có thể biểu hiện ra. Không chỉ như thế, nhan dã quanh thân tầm thường cực kỳ, không có nửa điểm linh vận ba động, theo lý thuyết đây là một kẻ tài trí bình thường mới đúng. Nàng còn có một loại bản lĩnh đặc thù, đó chính là có thể cảm nhận được tuổi tác đối phương. Tuy nàng không xác định tuổi cụ thể của nhan dã, nhưng có thể cảm thụ được nhan dã nhỏ tuổi hơn nàng, thậm chí còn nhỏ rất nhiều. một tu sĩ nhỏ tuổi như Dứa cư nhiên có thể tu luyện tới kim tiên. Tại sao có thể là tài trí bình thường? Điều này thì thôi, chủ yếu nhất là tu sĩ này thoạt nhìn bình thường không gì sánh được, quanh thân còn không có linh vận khí tức gì vờn quanh, đây mới là cái không tầm thường lớn nhất. Nàng đi tới đây cố nhiên là vì phá toái giới tầng thứ 3 mở ra, đồng dạng cũng là thử luyện cùng và mở mang nhãn giới, đồng thời kết giao anh kiệt các nơi. Tại lúc đi ra, sư phụ liền nói với nàng, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Không nên xem thường bất cứ người nào, cũng không cần tự coi nhẹ mình tại trước mặt bất cứ người nào. Tu tiên ngoại trừ tự thân tư chất ra, ngoại giới trợ lực cũng rất trọng yếu. Có đôi khi kết giao thêm một bằng hữu có bản lĩnh, đối với mình mà nói chính là có thêm một con đường. Lần này đi ra vốn là có ý tứ kết giao các thiên tài anh kiệt, đối mặt người như Mạc Vô Kỵ, nàng há có thể bỏ qua. Huống chi coi như là nàng nhìn lầm thì tính sao? Chỉ bằng mượn việc một kim tiên tu sĩ đối mặt một đống thiên tài còn có thể lạnh nhạt ở chung chậm rãi mà nói chuyện đã đáng để kết giao. Vừa về tới nơi ở, Mạc Vô Kỵ liền lấy ra một cái nhẫn đưa cho Đậu Hóa Long. Hóa Long, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Đồ vật bên trong chiếc nhẫn này đều là cho ngươi tu luyện, ngươi nếu có thời gian rảnh, thuận tiện giúp ta đi hỏi thăm một chút sự tình liên quan tới đại chiến giữa Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cùng Mạc Nguyệt Tiên Tông Thiên Đế. Còn có cái hồ lô màu tím kia, rốt cuộc là cái đồ chơi gì cũng hỏi thăm một chút. Được rồi, lại hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới phá toái giới tầng thứ 3 mở ra. Dạ, đại ca, Đậu Hóa Long mừng rỡ. Góc truyện audio.com, tiếp nhận nhẫn, lớn tiếng nói. Chờ Mạc Vô Kỵ tiến vào gian phòng bắt đầu bế quan, thần niệm của hắn đã quét vào trong giới chỉ. Đồ đạc trong giới chỉ để cho hắn thiếu chút nữa kích động đều run rẩy. Hơn 100 vạn hạ phẩm tiên tinh, hơn 10 vạn trung phẩm tiên tinh, còn có 2 vạn thượng phẩm tiên tinh, ngoại trừ những thứ này còn có các loại đan dược. Để cho hắn kích động là, hắn nhìn thấy Lạc Trần tiên đan, thứ này thế nhưng là bảo vật thiên tiên tu sĩ rất tha thiết ước mơ a. Về phần tam phẩm tiên khí cùng một món nhị phẩm phi hành tiên khí cũng làm cho hắn chết lặng. Quả nhiên có một đại ca đan vương chính là hốt đậm, Đậu Hóa Long hắn lúc nào từng có loại xa xỉ thời kỳ này. Đây quả thực là con chuột tiến vào kho thóc. Không đúng, Đậu Hóa Long hắn tương lai là phải thành cường giả như rồng, làm sao có thể ví dụ như lão chuột đâu nè. Nhất định phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao phó. Mạc Vô Kỵ chính bản thân tu luyện liền cần đại lượng tài nguyên, hắn suy bụng ta ra bụng người, cũng không có bạc đãi Đậu Hóa Long, tài nguyên tu luyện đưa một lần chính là một đống. Rồi lại nói, chính hắn là một đan vương, lại là trưởng lão đan đạo tiên minh. Coi như là hắn thiếu khuyết cũng là thiếu khuyết thiên tài địa bảo, đâu còn có thể thiếu khuyết một phần cấp thấp đan dược và tiên tinh. Lúc này Mạc Vô Kỵ về tới gian phòng của mình, hắn cầm lên nhẫn nông vịnh cho. Đây chính là phần thưởng tổng bộ đan đạo tiên minh, Mạc Vô Kỵ tin tưởng cũng sẽ không quá kém sao. Nhẫn vốn chính là phần thưởng, cấm chế vô cùng đơn giản, Mạc Vô Kỵ mở ra cấm chế sau đó, trong giới chỉ dĩ nhiên chỉ có 200 gốc cây tiên linh thảo cấp 5. Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, đây cũng quá hẹp hòi sao. Nếu mà chỉ có 200 gốc cây cấp 5 tiên linh thảo, còn không bằng một phần nhỏ tiêm giác tiên khư phân bộ thường. Đích xác đối với tu sĩ bình thường mà nói, 200 gốc cây cấp 5 tiên linh thảo đó là tài phú lớn. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ thất vọng, hắn lần nữa nhìn thấy một món đồ đạc là một món phi toa dài chưa tới một thước. Phi toa u tối, cùng màu sắc trong không gian giới chỉ không sai biệt lắm, nếu không phải chú ý thật đúng là không nhìn ra. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem phi toa này nắm ở trong tay, nhàn nhạt tiên vận lưu chuyển, một loại khí tức như muốn bỏ chạy trên không trung vờn quanh. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm vừa thấm vào thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng, đây là một món thất phẩm phi hành tiên khí. Thất phẩm phi hành tiên khí, không muốn nói là hắn, coi như là đối với cường giả chân chính cấp bậc tiên vương, cũng là đồ tốt. Giá trị của phi hành pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo vốn là cao hơn so với giá trị công kích pháp bảo, thất phẩm phi hành tiên khí càng là thứ người người mong muốn đoạt được. Nếu là hắn có thất phẩm phi hành tiên khí tại thời điểm hắn ở bán tiên vực cũng không cần suy nghĩ hoàn thiện độ tiên hạp. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hiểu được đây là đan đạo tiên minh đang bảo vệ hắn. Cho hắn cấp 5 tiên linh thảo, ý tứ là để cho hắn mau chóng thăng cấp đến ngũ phẩm đan vương cảnh giới. Cho hắn phi toa, là để cho hắn tại thời điểm nguy hiểm có thể bỏ chạy. Xem ra gia nhập đan đạo tiên minh quả nhiên là không sai, giá trị của thất phẩm phi hành tiên khí, đã không cách nào phòng trừng. Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra nhẫn thương ngu cho trong. Góc truyện audio.com, giới chỉ đích thật là có một quả thân phận trưởng lão bài của đan đạo tiên minh tại phân bộ tiêm giác tiên khư. Ngoài ra cũng là một đống cấp 5 tiên linh thảo, còn có hơn 10 gốc cây tiên linh thảo cấp 6. Hấp dẫn nhất Mạc Vô Kỵ chú ý là một quyển thư tịch phong cách cổ xưa, Mạc Vô Kỵ lại đem quyển sách phong cách cổ xưa đó mở ra xem một chút, nhất thời đối với Thương Ngô càng là kính phục. Hội trưởng này quả thực biết hắn thiếu cái gì, sau đó đưa ra cái đó. Đây là một quyển sách giới thiệu phương pháp luyện đan, Mạc Vô Kỵ lướt qua một cái, trong quyển sách phương pháp luyện tiên đan này từ nhất phẩm đến thất phẩm có chừng hơn 1.000 loại. Tuy rằng cũng có vài phương pháp luyện đan không có, ví dụ như chí hoang đan vân vân. Nhưng một phần phương pháp luyện đan thường dùng, trên cơ bản đều giới thiệu ở trong sách. Đưa lên nhiều thứ tốt như vậy, lại để cho mình vào kho hàng tìm ba bảo vật. Xem ra sau này Thương Ngu hẳn là muốn mời hắn hỗ trợ làm chuyện gì, hắn còn thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Vô luận như thế nào, nhân tình này coi như là thiếu nợ người ta. Lại đem đồ đạc sửa sang lại một phen, thu vào chiếc nhẫn của mình, chuyện thứ nhất Mạc Vô Kỵ cần làm chính là luyện hóa phi toa. Phi toa chưa luyện hóa, hắn cũng không có tâm tình đi luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Cách chương.